Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 20 tháng 5 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Trà My tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp chỗ ở tạm thời cho di dân. Mỹ tái khẳng định ủng hộ chiến dịch hành quân của Iraq tái chiếm Ramadi. Canada bắt 10 người trẻ bị tình nghi có tham vọng thánh chiến.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về trận chiến cá da trơn nổ ra trong cuộc tranh luận thương mại ở Thượng viện vào ngày hôm qua. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain chỉ trích một biện pháp mà Việt Nam và các nước TPP khác cảm thấy hoài nghi. The true purpose of the catfish program. Riêng phần tin Việt Nam, chúng tôi có bài về việc Đô đốc Mỹ tuyên bố sẽ hậu thuẫn ASEAN nếu khối này đoàn kết chống lại Trung Quốc. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin quốc tế chi tiết, thưa quý vị, Bắc Triều Tiên cho biết họ có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Loan báo này được đưa ra không lâu sau khi Bình Nhưỡng hủy bỏ chuyến viếng thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, những hành động khiêu khích và thái độ xa lánh với thế giới bên ngoài của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang gây phương hại cho những nỗ lực hòa giải và làm cho Bình Nhưỡng bị cô lập nhiều hơn nữa. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau khi đã chuẩn bị trong hơn một tuần lễ nay để lên đường đi thăm khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kinh ngạc vì sự hủy bỏ đột ngột của Bình Nhưỡng.
Sáng sớm hôm nay, giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thông qua các kênh ngoại giao để thông báo cho chúng tôi là họ đảo ngược quyết định để cho tôi đến thăm khu công nghiệp Kaesong. Không có sự giải thích nào được đưa ra cho sự thay đổi vào phút chót này.
Khu công nghiệp Kaesong là một trong vài dự án còn sót lại trong chính sách Ánh Dương của Nam Triều Tiên, một chính sách bắt đầu hơn 10 năm trước để xây dựng sự tin tưởng với miền Bắc Cộng sản bằng cách cung cấp viện trợ vô điều kiện và tiến hành các chương trình hỗ trợ kinh tế. Các chương trình trợ giúp khác của Nam Triều Tiên đã bị đình chỉ và các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên đã được áp dụng vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông muốn thúc đẩy cho hòa giải và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói rằng chuyến viếng thăm của ông tới Kaesong, nơi hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc trong hơn 100 công xưởng của các công ty Nam Triều Tiên, sẽ nêu bật những lợi ích của sự chủ động giao tiếp và hợp tác. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Lim Byung-chul, cũng bày tỏ hối tiếc về quyết định mới nhất của Bình Nhưỡng.
Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên chớ đi theo con đường của sự cô lập mà hãy chọn con đường của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Sau khi việc hủy bỏ chuyến đi của ông Ban Ki-moon được loan báo, hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng giờ đây đã có khả năng để thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Nếu tin này là chính xác, Bình Nhưỡng có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn tầm ngắn hoặc tầm xa. Hồi đầu tháng này, các chuyên gia hạt nhân Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có 20 đầu đạn hạt nhân. Mới đây, Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm, giúp cho họ có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới. Sự hủy bỏ đột ngột của Bắc Triều Tiên, theo các nhà quan sát, không phải là một sự việc hoàn toàn bất ngờ, vì Bình Nhưỡng lâu nay vẫn mạnh mẽ chống đối những sự hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với chương trình hạt nhân của họ và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để đưa ông Kim Jong-un và các giới chức khác ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống lại loài người. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã chế tài Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho biết việc hủy bỏ chuyến viếng thăm của ông Ban Ki-moon là để trả đũa cho những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc buộc Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm về những hành vi chà đạp nhân quyền.
So what it's doing is playing a game of shoot the messenger with the UN.
Điều mà họ đang làm là chơi một trò chơi bắn hạ người đưa tin với Liên Hiệp Quốc, tìm cách trừng phạt hoặc tẩy chay Liên Hiệp Quốc bất cứ khi nào họ có thể làm như vậy. Việc không để cho ông Ban Ki-moon tới thăm khu công nghiệp Kaesong là thí dụ mới nhất của trò chơi đó.
Trong chuyến viếng thăm Seoul mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Bình Nhưỡng đã bác bỏ những nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm thực hiện lại cuộc đàm phán quốc tế để ngưng chương trình hạt nhân đổi lấy viện trợ kinh tế. Hồi đầu tháng này, ông Kim Jong-un đã hủy bỏ vào phút chót kế hoạch tới Moscow để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt ở châu Âu. Cũng có tin cho biết ông Kim Jong-un đã xử tử ít nhất 15 quan chức cấp cao trong năm nay, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng bị hành quyết bằng súng phòng không. Ông Robertson cho rằng những hành động tiền hậu bất nhất trên trường ngoại giao, những hành vi khiêu khích và sự tàn bạo của ông Kim Jong-un là các dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng chẳng những muốn xa lánh thế giới bên ngoài mà có lẽ còn đang trải qua một vụ xung đột nghiêm trọng trong nội bộ.
Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp chỗ tị nạn tạm thời cho hàng ngàn di dân và các nạn nhân bị buôn người, bị mắc kẹt ngoài biển. Bước đột phá này được loan báo hôm nay sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Ba nước đã tỏ ra lưỡng lự trong việc hỗ trợ di dân. Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman thông báo là theo thỏa thuận vừa kể, Malaysia và Indonesia sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho chừng 7.000 di dân bị mắc kẹt. Ông cho biết thêm rằng hai nước cũng đồng ý cung cấp chỗ ở tạm cho di dân với điều kiện là tiến trình tái định cư và hồi hương được cộng đồng quốc tế hoàn tất trong vòng một năm. Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước khác cùng các tổ chức phi chính phủ trong sứ mạng này. Giới hữu trách Thái Lan không cam kết cung cấp chỗ ở di dân, thay vào đó họ cho biết là sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo và cho phép những người tị nạn lâm bệnh được lên đất liền chữa trị. Đại diện tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Phil Robertson nhận xét, thỏa thuận vừa đạt được sẽ là dấu mốc chấm dứt những chính sách từ chối của khu vực mà qua đó chính phủ các nước Đông Nam Á đã buộc các tàu di dân phải quay ngược ra biển. Tuy nhiên, vẫn theo ông Robertson, thật đáng tiếc là Thái Lan không đồng ý cung cấp chỗ ở cho thuyền nhân như Malaysia. Ông Robertson nói, chúng ta hãy hy vọng rằng quyết định của giới lãnh đạo Thái Lan chỉ là tạm thời và rằng Bangkok sẽ nhận thấy là họ cần phải nhanh chóng thay đổi lập trường để cùng với Indonesia, Malaysia cứu giúp những số phận trên sóng cao biển cả và cung cấp cho họ chỗ ở nhân đạo cũng như những sự hỗ trợ trên đất liền. Gần 3.000 thuyền nhân đã được giải cứu hoặc đã tới được các bờ biển của Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động nhân quyền khuyến cáo là còn hàng ngàn người nữa có phần chắc đang bị mắc kẹt trên biển và đang cạn kiệt hàng tiếp tế. Cuộc khủng hoảng bắt đầu trước đây trong tháng khi Thái Lan triệt phá các mạng lưới buôn người lâu nay nhắm vào những người thiểu số Rohingya. Các tay buôn người tẩu thoát, bỏ lại hàng ngàn thuyền nhân trôi dạt trên biển. Tổng thống Barack Obama tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với thủ tướng Iraq, cũng như quyết định lên kế hoạch cho một chiến dịch hành quân chiếm lại quyền kiểm soát Ramadi, giữa lúc lực lượng Iraq, các dân quân Shiite đã tập trung bên ngoài thành phố phía Tây này. Binh sĩ Iraq và các dân quân trước đây từng lấy lại thành công thành phố Tikrit. Tuy nhiên, ngày hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài Steve Warren cho hay giành lại Ramadi khó khăn hơn rất nhiều vì lực lượng Iraq đã bỏ lại vô số thiết bị quân sự của Hoa Kỳ khi tháo chạy ra khỏi thành phố. Ông Ben Conable, một phân tích gia khu vực, hôm nay nói với đài VOA rằng bỏ lại xe tăng, đạn pháo cùng với các phương tiện chuyên chở nhân sự khiến tình hình bị đát hơn rất nhiều. Các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm Ramadi hôm Chủ nhật sau vài ngày giao tranh mà giới hữu trách cho hay là đã khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Kể từ đó, các binh sĩ hành quân Iraq đã rút lui về phía đông thành phố, trong khi các dân quân đáp lời kêu gọi của thủ tướng gia nhập lực lượng chính phủ và tập hợp gần Ramadi để chuẩn bị cho một chiến dịch hành quân có thể có. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố biến đổi khí hậu toàn cầu đề ra những rủi ro tức thời đối với an ninh quốc gia, làm tăng khả năng xảy ra thiên tai và khủng hoảng nhân đạo. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm nay phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Học viện Tuần duyên Hoa Kỳ ở New London, Connecticut. Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama sẽ nói với các sinh viên ra trường rằng hiệu ứng của biến đổi khí hậu sẽ tác động đến cách quân đội bảo vệ nước Mỹ và rằng thế giới cần hành động tức thời để chống lại hiệu ứng của hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Trong một trích đoạn từ băng bản bài diễn văn, ông Obama nói biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng cao, là mối đe dọa đối với an ninh nội địa của chúng ta, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, sự an toàn và sức khỏe của người dân Hoa Kỳ. Tổng thống nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đề ra rủi ro cho tính sẵn sàng của lực lượng chúng ta. Nhiều đồn quân sự của chúng ta ở Duyên Hải, trong đó dĩ nhiên có các đồn của lực lượng tuần duyên. Xung quanh khu vực Norfolk, thủy triều cao và bão càng ngày càng làm ngập nhiều phần của căn cứ hải quân và không quân. Tại Alaska, các vùng đất bị đóng băng thường xuyên nay bị tan chảy, đang hủy hoại các cơ sở quân sự. Ngoài phía Tây, nạn hạn hán và cháy rừng kéo dài có thể đe dọa tới các khu vực huấn luyện của binh sĩ chúng ta. Tổng thống Mỹ nhắn nhủ với các sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay rằng các bạn là một phần trong thế hệ các nhân viên đầu tiên bắt đầu phụng sự trong thế giới mà các hiệu ứng của biến đổi khí hậu lên con người đã hiển hiện quá rõ ràng. Biến đổi khí hậu sẽ định hình cách mà mỗi chúng ta hoạch định, vận hành, huấn luyện, trang bị và bảo vệ cơ sở hạ tầng cho hôm nay và mai sau. Tòa Bạch Ốc cho biết, Ngũ Giác Đài đang nghiên cứu mức độ bị ảnh hưởng của hơn 7.000 căn cứ quân sự cùng với các cơ sở khác của quân đội vì hiệu ứng biến đổi khí hậu và khả năng gia tăng nhu cầu đối với lực lượng tuần duyên quốc gia sau các trận thiên tai thường xuyên. Theo dự kiến, Tổng thống Obama cũng sẽ nhấn mạnh tới một vài phương thức mà Hoa Kỳ đang đạt tiến bộ trong việc thay đổi nhu cầu về môi trường, chẳng hạn như tăng cường sử dụng năng lượng gió và mặt trời, tăng hiệu năng nhiên liệu của xe hơi và giảm tình trạng phung phí năng lượng ở các tư gia và cao ốc. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm nay tuyên bố các thanh sát viên quốc tế sẽ không được phép tiếp cận với giới khoa học hoặc các địa điểm quân sự của Iran dưới bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với các cường quốc trên thế giới. Ông cũng khẳng định rằng Iran sẽ không lùi bước trước các đòi hỏi quá đáng. Các nhà thương thuyết của Iran và Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp, Mỹ, Đức đang bàn thảo về các chi tiết của thỏa thuận chung cuộc nhằm xuống thang chương trình hạt nhân của Iran. Để đổi lại, Iran sẽ được dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Các bên đạt được thỏa thuận khung hồi tháng trước và đã tự đề ra thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 phải đạt được thỏa thuận chung quyết. Các cuộc thương lượng ngày hôm nay đang tiếp diễn tại Vienna với sự tham gia của các chuyên gia từ cả hai phía. Iran nhất quyết khẳng định chương trình hạt nhân của họ có mục đích hòa bình với các ứng dụng để nghiên cứu y khoa và phát điện chứ không phải để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Đô đốc Mỹ tuyên bố sẽ hậu thuẫn ASEAN nếu khối này đoàn kết chống Trung Quốc. Các hoạt động của Trung Quốc cải tạo đất chung quanh các bãi cạn trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông đang phương hại tới tự do và ổn định và có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí có khả năng dẫn tới xung đột. Theo lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tại một cuộc họp báo ở Jakarta hôm nay, 20 tháng 5, ông Blinken được hãng thông tấn Reuters dẫn lời tại cuộc họp báo nói rằng trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách xây dựng những lâu đài bằng cát thành những vùng lãnh thổ có chủ quyền và vạch lại các ranh giới của nước này trên biển, thì các động thái này đang làm xói mòn sự tin tưởng trong khu vực, tác động đến niềm tin của giới đầu tư. Vẫn theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cách ứng xử của Trung Quốc có nguy cơ tạo ra một tiền lệ là các nước lớn được tự do lấn át các nước nhỏ hơn, kích động căng thẳng, tạo bất ổn, thậm chí dẫn tới xung đột. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu nhau về cuộc tranh chấp Biển Đông hôm thứ Bảy vừa qua, khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry trong lúc đến thăm Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh hành động để giảm thiểu căng thẳng. Đáp lời Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc tuyên bố ý chí của họ để bảo vệ các lợi ích của mình là vững như bàn thạch. Tại cuộc họp báo ở Jakarta, Thứ trưởng Blinken nói các nước cần phải quản lý các đòi hỏi chủ quyền chồng chéo theo đường lối ngoại giao. Ông nói Mỹ vẫn giữ lập trường là không ngả về phe nào, nhưng cực lực chống đối các hành động có mục đích khẳng định chủ quyền bằng vũ lực hay bằng cách dọa nạt các nước khác. Ông Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nước tranh giành chủ quyền ở Biển Đông giải quyết những bất đồng theo những cung cách hành xử thông thường được quốc tế công nhận. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến nhanh chóng trong các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa. Và Trung Quốc cũng đang xây một phi đạo có thể được sử dụng bởi máy bay quân sự và có dấu hiệu là một phi đạo thứ nhì cũng sắp sửa được xúc tiến. Tờ The Wall Street Journal hôm 19 tháng 5 trích lời lãnh đạo cao cấp thứ nhì của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ là Đô đốc Michael Howard yêu cầu Trung Quốc giải thích các hoạt động lắp đất xây đảo trong Biển Đông. Bà cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á nếu các nước này chọn giải pháp đoàn kết lại với nhau chống lại Bắc Kinh. Đô đốc Howard nói, tôi nghĩ đã tới lúc Trung Quốc nên thảo luận về ý nghĩa của các hoạt động cải tạo đất của họ. Từ quan điểm riêng của tôi, không ai có thể nói là họ làm như vậy để xây một khu nghỉ mát trên đó. Thế cho nên, ai đó cần phải giải thích vì sao họ lại có những hoạt động đó. The Wall Street Journal tường thuật rằng, Đô đốc Michael Howard đã đưa ra phát biểu đó trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba vừa rồi. Phát biểu mà tờ báo bình luận là đã góp phần tăng sức ép để đòi Trung Quốc đáp ứng những lời chỉ trích đối với các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay hoặc tàu hải quân Mỹ tới gần các đảo tân tạo. Một động thái có phần chắc sẽ làm leo thang tình hình, một tình huống mà Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Đô đốc Howard. Theo một bản tin của Press TV, một tàu hải quân Mỹ và một tàu chiến Trung Quốc đã đối đầu nhau trong Biển Đông sau khi ngũ giác đài loan báo quyết định giám sát khu vực. Đô đốc Howard hôm qua cho biết là trong cuộc đối đầu này, hai bên đã áp dụng những quy tắc đã được thỏa thuận trước đó để xử lý các vụ giáp mặt không định trước trên biển. Tàu hải quân Mỹ là chiếc USS Fort Worth đã gặp tàu hải quân Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa và hai bên cùng tôn trọng các quy tắc có sẵn một cách chuyên nghiệp theo lời Đô đốc Howard. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc điều máy bay trinh sát của Mỹ bay trên không phận Biển Đông và điều động tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa. Singapore cảnh báo Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore hôm qua kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hãy cấp tốc hoàn tất một hiệp định nhằm tháo ngòi cho các căng thẳng đang leo thang trong Biển Đông. Báo The Straits Times của Singapore trích lời ông Ng Eng Hen đề nghị Trung Quốc và các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên ký một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý, cấm sử dụng sức mạnh quân sự trong các cuộc tranh chấp có nguy cơ bùng nổ. Ông Ng nói rằng làm như vậy sẽ bớt những tính toán sai lầm ngoài biển và cho phép tất cả mọi bên giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình dựa trên phép hành xử thông thường và khuôn khổ pháp lý. Tiến sĩ Ng đưa ra lời cảnh báo đó trước một cử tọa gồm 23 lãnh đạo hải quân hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc triển lãm và hội nghị phòng vệ biển lần thứ 10 tại trung tâm triển lãm Changi của Singapore. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, trong tư cách là một nước không dính líu tới cuộc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, Singapore không về phe nào trong cuộc tranh chấp biển đảo ở đây. Nhưng nước này quan tâm về nguy cơ xảy ra các biến cố trên biển, thậm chí nguy cơ xảy ra xung đột cũng đang tăng cao. Tiến sĩ Ng nói, các cuộc tranh chấp lãnh thổ này nằm trong số những thách thức về hàng hải có tiềm năng làm gián đoạn các tuyến hàng hải thương mại trong khu vực, tác động tới Singapore và nền kinh tế toàn cầu. Tin của Bloomberg trích lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han của Singapore đề nghị một khung sườn khu vực để quản lý các hoạt động tàu ngầm trong vùng. Ông nói các nước trong khu vực có thể khởi sự bằng cách trao đổi thông tin về những giàn khoan dầu và lịch trình đi lại của các tàu chở hàng lớn. Ông nói ASEAN có thể dựa vào kinh nghiệm của NATO thiết lập văn phòng liên lạc quốc tế để tàu ngầm có đường thoát và giải cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Ông Lai nói với số lượng tàu ngầm ngày càng nhiều trong khu vực, có thể nói Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bốn nước hội viên ASEAN là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei cùng với Trung Quốc và Đài Loan là những bên có tuyên bố chủ quyền từng phần hoặc toàn phần ở Biển Đông. Các nhóm bảo vệ súc vật kêu gọi chính phủ Úc đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam vì cách giết thịt bị cho là dã man. Thị trường xuất khẩu bò sống là một thị trường mang về nhiều thu nhập cho nước Úc. Nhưng sau khi có bằng chứng về cách giết bò lấy thịt bằng cách nện búa, giới bảo vệ súc vật và truyền thông Úc kêu gọi Canberra hãy xét lại mặt hàng xuất khẩu này. Hãng thông tấn AFP tường thuật rằng các nhóm hoạt động bảo vệ súc vật đã đệ đơn lên Bộ Nông nghiệp Australia về cách giết bò dã man đã chứng kiến ở miền Bắc sau khi nhận được băng thu hình cho thấy là bò bị nện búa tới chết trong các lò mổ, với những hình ảnh mà họ cho là quá đỗi tàn bạo nên không thể phổ biến cho công chúng xem. Pháp tấn xã hôm nay trích lời các giới chức Úc nói rằng hình ảnh bò sống trở sang Việt Nam bị giết bằng búa đã gây phản ứng ghê sợ. Tuy nhiên, Canberra sẽ không có phản ứng tức thời thiếu suy xét để cấm lĩnh vực xuất khẩu béo bở này. Cách giết thịt bò, lấy thịt tàn bạo được cho là đã xảy ra tại lò mổ, không được Canberra phê chuẩn. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói nước Úc không chấp nhận lối giết súc vật tàn bạo này, nhưng sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam để cải thiện tình hình. Thị trường thịt bò Úc xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 700% trong những năm từ 2008 tới năm 2014.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, ngày hôm qua, một cuộc tranh luận ở Thượng viện Hoa Kỳ về một dự luật nhằm tạo điều kiện cho sự phê chuẩn một hiệp ước tự do thương mại của 12 nước vành đai Thái Bình Dương đã trở thành vụ cãi vã về vấn đề cá da trơn. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bowman của đài VOA tại trụ sở Quốc hội Mỹ, vụ tranh cãi này nêu bật những trở ngại chính trị trong nước đối với chương trình lập pháp thương mại. Trong khi các nhà làm luật tranh đấu cho vô số các lợi ích của dân chúng địa phương bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh quốc tế. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Các quốc gia đang ra sức hình thành Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương có kim ngạch thương mại hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Nhưng cuộc đàm phán đang gặp khó khăn vì vụ tranh cãi về cá da trơn, một ngành công nghiệp khu vực của Hoa Kỳ mà sản lượng hàng năm chưa đầy 1 tỷ đô la. Vụ tranh cãi nổ ra ở Thượng viện hôm thứ Ba khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain chỉ trích một biện pháp mà Việt Nam và các nước thành viên TPP khác cảm thấy hoài nghi là tăng cường hoạt động kiểm tra của chính phủ Hoa Kỳ đối với một loại cá tương tự cá da trơn sản xuất tại châu Á.
The true purpose of the catfish program.
Mục đích thực sự của chương trình cá da trơn là tạo ra một rào cản thương mại để bảo vệ một số nhỏ nông dân nuôi cá da trơn ở 2 hay 3 tiểu bang miền Nam. Một trong những chương trình bảo hộ mậu dịch có tính chất trắng trợn và cẩu thả nhất mà tôi gặp phải trong suốt thời gian phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Luật nông nghiệp năm 2008 của Mỹ đòi hỏi phải có một chế độ kiểm tra mới đối với cá da trơn do Bộ Nông nghiệp điều hành. Tất cả các hải sản bày bán ở Mỹ đều do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm kiểm tra. Ông McCain cho biết chương trình đang làm tổn thương các lợi ích kinh tế lớn hơn của Hoa Kỳ.
10 quốc gia châu Á Thái Bình Dương đã gửi thư đến đại diện thương mại Hoa Kỳ để cảnh báo rằng văn phòng cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ đang phương hại đến cuộc đàm phán TPP. ít nhất một quốc gia, đó là Việt Nam, đã đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa thương mại.
Theo thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker, vấn đề thực sự không phải là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, mà là sức khỏe của khách hàng Mỹ. Ông Wicker đại diện cho bang Mississippi, một trong những nơi sản xuất cá da trơn lớn nhất nước Mỹ.
But what this is about is food safety for Americans in 50 states.
Đây là về vấn đề an toàn thực phẩm cho người Mỹ ở 50 tiểu bang, những người xứng đáng được biết loại cá mà họ đang ăn là không bị nhiễm độc.
Ông Wicker cho biết hải sản do châu Á sản xuất thường bị phát hiện có mức độ hóa chất cao và các chất gây ô nhiễm khác.
Chúng ta đang nói về bệnh ung thư. Nhiều sản phẩm nước ngoài đơn giản là không được xử lý trong các điều kiện vệ sinh mà chúng ta rất chú trọng ở Hoa Kỳ đối với cá da trơn nuôi ở các trang trại của chúng ta.
Cuộc tranh cãi này ở Thượng viện cho thấy thách thức đối với việc hoàn tất một hiệp ước thương mại tự do giữa 12 quốc gia, tất cả đều có những lợi ích cần được quảng bá và bảo vệ. Ông Claude Barfield, chuyên gia về vấn đề thương mại của Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết như sau.
Chúng ta có 12 quốc gia chiếm khoảng 1/3 kim ngạch thương mại thế giới. Do đó hiệp ước này lớn hơn so với những cuộc đàm phán ba bên cho Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ dưới thời Clinton hay 16-17 cuộc đàm phán song phương dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Ông Barfield nói Hoa Kỳ sẽ giành phần thắng trong một số lĩnh vực của đàm phán thương mại và nên thỏa hiệp trong một số lĩnh vực khác. Nhưng Hoa Kỳ nên giữ vững niềm tin là Hiệp định TPP rốt cuộc sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho nước Mỹ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố là Ukraine đang trong chiến tranh thật sự với Nga, chứ không chỉ với các phần tử ly khai thân Nga. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Poroshenko khuyến cáo rằng ông tin là Nga đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự mà Ukraine phải sẵn sàng đối phó. Ông nhấn mạnh Ukraine không được để Nga có bất kỳ cơ hội khiêu khích nào. Tổng thống Poroshenko nói vụ bắt giữ hai binh sĩ Nga hôm thứ Bảy ở miền đông Ukraine là bằng chứng hùng hồn cho thấy Nga đang hậu thuẫn phong trào ly khai ở miền đông Ukraine. Hôm thứ Ba, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã họp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga về cuộc xung đột ở đông Ukraine. Ông Stoltenberg kêu gọi Nga chấm dứt các hành động quân sự gần biên giới Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga phải minh bạch hơn về các hành động quân sự của mình. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố rằng sẽ lắng nghe các mối quan ngại của NATO. Tổng thống Vladimir Putin và các giới chức khác của Nga một mực phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại đông Ukraine và nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ người Nga nào chiến đấu ở đó đều là tình nguyện. Tổng thống Pierre Nkurunziza của Burundi ký sắc lệnh trì hoãn các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương cho tới ngày 5 tháng 6 sau âm mưu đảo chính và các cuộc biểu tình chống chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Burundi Pierre Claver Ndayishimiye ngày hôm nay xác nhận tin này với ban pháp ngữ đài VOA phát thanh về châu Phi. Tiến hành bầu cử ngày 5 tháng 6 nghĩa là trì hoãn các cuộc bầu cử quốc hội 10 ngày so với dự định ban đầu. Chưa biết hội đồng có sẽ trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 26 tháng 6 hay không. Hàng ngàn dân Burundi đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bujumbura yêu cầu tổng thống Nkurunziza không được ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Hôm qua, cảnh sát đã xịt hơi cay và hành hung người biểu tình. Phe biểu tình khẳng định là sẽ tiếp tục cho tới khi nào tổng thống rút lại kế hoạch tranh cử. Phía đối lập cho rằng một nhiệm kỳ thứ ba của ông Nkurunziza sẽ vi phạm hiến pháp, nhưng tổng thống và phe ủng hộ ông khẳng định là ông có quyền ra tranh cử lần nữa vì trong nhiệm kỳ đầu vào năm 2005, ông được quốc hội bầu chọn, chứ không phải do cử tri bỏ phiếu bầu lên. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 3 tuần đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Tổng thống hồi tuần trước đã đánh bại một âm mưu lật đổ khi ông ra nước ngoài tham dự một hội nghị khu vực tập trung bàn về tình hình chính trị của Burundi. Cảnh sát Canada bắt 10 người trẻ tại phi trường chính của Montreal bị tình nghi chuẩn bị ra nước ngoài để gia nhập nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát Hoàng gia Canada tối ngày hôm qua loan báo các vụ bắt giữ này được thực hiện cuối tuần trước tại sân bay quốc tế Trudeau của Montreal và các nghi can đã bị tịch thu hộ chiếu. Nhà chức trách cho hay đang thẩm vấn thân nhân và bạn bè của nhóm này nhưng chưa truy tố tội danh nào đối với những người bị giữ. Trong một thông cáo, cảnh sát đã yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình những người trẻ này, lưu ý rằng họ đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn trong lúc tìm cách ứng phó với hành vi của con em mình. Chính quyền Canada đã báo động tình trạng những người trẻ xuất ngoại để gia nhập nhà nước Hồi giáo, tổ chức đang nắm quyền kiểm soát nhiều phần đất ở Iraq và Syria. Người ta tin rằng nửa chục người trẻ Canada đã qua Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Giêng để tới Syria gia nhập nhà nước Hồi giáo. Kể từ đó tới nay, giới hữu trách đã bắt giữ thêm một số thanh niên bị tình nghi tìm cách ra nước ngoài để gia nhập các nhóm thánh chiến. Cảnh sát Italy loan báo vừa bắt giữ một người đàn ông Maroc bị tình nghi có dính líu tới vụ tấn công ngày 18 tháng 3 nhắm vào một viện bảo tàng ở Tunisia, khiến 22 người chết. Cảnh sát ngày hôm nay cho báo giới biết là nghi can 22 tuổi bị bắt ở thị trấn Gaggiano của Italy, gần Milan. Vụ bắt giữ do lực lượng cảnh sát chống khủng bố thực hiện. Dự kiến sẽ có thêm chi tiết được tiết lộ trong ngày hôm nay. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công hôm 18 tháng 3. Trong vụ này, các tay súng đã nã đạn trên các chuyến xe buýt chở đầy khách du lịch bên ngoài viện bảo tàng ở Nuzi, đồng thời cũng nổ súng bên trong tòa nhà. Một cảnh sát Tunisia và 21 du khách đã bị thiệt mạng. Cảnh sát đã hạ sát hai kẻ tấn công tại hiện trường và đã bắt một số người liên can. Vụ tấn công đã khiến cho hàng ngàn người xuống đường ở Tunis để phản đối tình trạng bạo động cực đoan trong nước.
Thưa quý thính giả, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã mở một cuộc thi để tìm ra các giải pháp sáng tạo về khoa học và kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán lậu giả sinh. Thông tin viên VOA Steve Herman tường trình từ Bangkok.
USAID đề xuất một giải thưởng lớn tới $500,000 cho các sáng kiến của công chúng nhằm ngăn chặn việc tàn sát giả sinh. Những người dự thi phải giải quyết ít nhất một trong bốn vấn đề mà các giải pháp sáng tạo về khoa học kỹ thuật có thể đem lại tác động tức thời. Giám đốc phái bộ USAID tại châu Á, ông Michael Yates, cho biết bốn lĩnh vực quan tâm là phát hiện các tuyến trung chuyển, tăng cường bằng chứng tội phạm, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ và giải quyết tình trạng tham nhũng.
They're all interlinked and it's going to take concerted action in each one of these areas to really address this.
Tất cả đều có liên hệ qua lại với nhau và sẽ cần phải có hành động phối hợp trong mỗi lĩnh vực để thực sự giải quyết vấn đề này. Và đây là một điều cần phải giải quyết một cách cấp thiết. Các xu hướng cũng gây quan ngại to lớn liên quan đến việc gia tăng săn bắt lậu.
Theo ông Yates, đạt được các giải pháp cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội.
It's not the kind of issue governments will be able to solve on their own, and we look forward to receiving.
Đó không phải là loại vấn đề các chính phủ có thể tự mình giải quyết, và chúng tôi trông đợi nhận được các đơn dự thi từ nhiều thành phần sáng tạo để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách thức chúng ta có thể cùng hợp tác với nhau giải quyết một cách hữu hiệu hơn mỗi một khía cạnh của công cuộc buôn bán giả sinh phi pháp.
Những cá nhân và tổ chức muốn dự thi có thời gian đến ngày 30 tháng 6 để đệ trình một tóm lược khái niệm ngắn, mô tả giải pháp để tham gia cuộc thi kỹ thuật tội phạm giả sinh này. Sáng kiến của USAID bao gồm sự hợp tác với các cơ quan như National Geographic, Viện Smithsonian và mạng lưới theo dõi buôn bán giả sinh Traffic. USAID cho hay ban giám khảo sẽ đánh giá các đơn dự thi dựa vào các tác động và quy mô. Những đơn được coi là có khái niệm nhiều hứa hẹn nhất sẽ lọt vào vòng trong của cuộc tranh tài. Mẫu đơn dự thi được phổ biến trên trang web wildlifecrimetech.org.
Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo sự sụt giảm của những hình thức lao động truyền thống đang làm cho nạn nghèo túng gia tăng vì tình trạng thiếu an toàn trên thị trường việc làm toàn cầu. Trong phúc trình năm nay có nhan đề Việc làm trên thế giới và triển vọng xã hội năm 2015, ILO xem xét tính chất thay đổi của việc làm. Từ trụ sở của ILO ở Geneva, thông tin viên Lisa Slane gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Người thường được gọi là người công ty có thể trông cậy vào việc làm ổn định, có lương bổng và tiền hưu trí là một sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Những dữ liệu mới nhất cho thấy trên thị trường lao động hiện nay cứ 4 người thì chưa đầy 1 người làm việc dưới hình thức lao động truyền thống ổn định này. Phúc trình của Tổ chức Lao động Quốc tế phân tách khuynh hướng làm việc tại những nước bao gồm 84% lực lượng lao động toàn cầu. Cuộc nghiên cứu cho thấy 3/4 công nhân được thuê mướn để làm việc bằng những hợp đồng tạm thời hay ngắn hạn, trong những công việc không chính thức hay trong những công việc gia đình không được trả lương. Tổng giám đốc ILO Guy Ryder nói có hơn 60% công nhân, hầu hết ở các nước thuộc thế giới đang phát triển, thiếu hợp đồng lao động dù dưới bất cứ hình thức nào. Ông nói thêm là ngay cả trong số những công nhân có lương bổng, không đến 1/2 có hợp đồng làm việc thường trực.
One consequence of this type of transformation in the employment relationship.
Một hậu quả của loại chuyển đổi trong mối quan hệ việc làm là góp phần làm cách biệt giữa lợi tức lao động và năng suất. Với năng suất tăng nhanh hơn lương bổng tại nhiều nơi trên thế giới mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một yếu tố quan trọng trong cuộc khủng hoảng việc làm hiện nay. Và phúc trình của chúng tôi ước lượng là thiệt hại trong mức cầu toàn cầu là hệ quả của khuynh hướng việc làm từ cuộc khủng hoảng này là 3,7 ngàn tỷ đô la.
Theo ước lượng mới nhất của ILO, số công nhân thất nghiệp trên thế giới là 201 triệu, tăng 30 triệu so với thời kỳ trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Ông Ryder nói, sự chuyển đổi từ mối quan hệ việc làm truyền thống sang những hình thức việc làm không thường xuyên đưa đến việc gia tăng thất nghiệp và gia tăng tỷ lệ bất bình đẳng và nghèo khó tại nhiều nước.
Các công nhân tạm thời và không chính thức, công nhân làm việc bán thời gian, công nhân gia đình không được trả lương, nhiều người là phụ nữ bị ảnh hưởng không tương xứng vì nghèo khó và bị bỏ bên lề xã hội. Và một cách tổng quát, những hình thức không tiêu chuẩn của việc làm đi đôi với tiền công bấp bênh và bảo hiểm xã hội ít hơn.
Ông Ryder nói thêm là dữ liệu từ đa số các nước cho thấy sự gia tăng của những việc làm bán thời gian vượt quá đà gia tăng của những việc làm toàn thời gian trong những năm từ 2009 tới 2013. Phúc trình cho biết con số việc làm có lương tiếp tục tăng trưởng trên toàn thế giới, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực địa lý. Chẳng hạn như tại các nền kinh tế đã phát triển và tại Trung Âu và Đông Nam châu Âu có khoảng 8 trong số 10 công nhân có việc làm. Mặt khác, Phúc trình cho biết con số đó ở Nam Á và tiểu vùng Sahara châu Phi là 2 trên 10.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 273. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng tôi học ôn cách phát âm vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất là học tiếp về hai cặp chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau và phát âm giống nhau. Đó là compliment và compliment, dependent và dependent. Thứ hai là cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của hai cặp chữ. Ta ôn lại mấy chữ trong bài trước. Thứ nhất, hai chữ oral và oral. Chữ oral thuộc về tai nghe. A-U-R-A-L và oral. O-R-A-L thuộc về miệng, nói. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bác sĩ nha khoa của tôi không phải là bác sĩ chuyên về phẫu thuật về miệng. Quý vị có trả lời là My dentist is not an oral surgeon. Câu khác, trong kỳ thi SAT có một phần nghe hiểu mà sinh viên ngoại quốc coi là rất khó. Chữ SAT viết tắt của Scholastic Aptitude Test, trắc nghiệm về khả năng học vấn. Quý vị có trả lời là There is in the SAT an oral comprehension part that foreign students consider hard. Vậy tóm lại, oral và oral đều đọc giống nhau. O-R-A-L thuộc về nói, thuộc về miệng. A-U-R-A-L thuộc về nghe, thuộc về tai. Tiếp theo, chúng ta ôn lại hai chữ advice và advise. Cho tôi khuyên bạn một điều. Quý vị có trả lời là Let me give you a piece of advice. Bây giờ động từ advise. Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên tập thể thao nhiều hơn. Quý vị có trả lời là My doctor advised me to exercise more. Bây giờ quý vị hãy dùng động từ to affect là ảnh hưởng đến. Đánh vần affect. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Quý vị có trả lời là Rising unemployment affects our sense of job security. Sau đây affect, affect là danh từ noun, có nghĩa là xúc cảm, ít khi dùng mà dùng trong khoa tâm lý học. To study affect, psychologists probe the unconscious. Với chữ affect, danh từ có nghĩa là feeling or emotion. Để nghiên cứu về xúc cảm, các nhà tâm lý đào sâu về địa hạt vô thức của con người. Sau đây chúng ta học hai cặp chữ đều đọc giống nhau. Compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Và compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Dùng làm danh từ hay động từ. Compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T là sự hay vật gì bổ túc hay là làm đầy đủ. He insists that shrimp paste is a perfect compliment to noodles in crab chowder. Anh ta nhất định cho rằng mắm tôm làm cho món bún riêu cua ngon hơn. White wine makes a perfect complement to fish. Rượu vang trắng làm cho món cá ngon hơn. Còn compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, nghĩa là lời khen. She received many compliments because she made a memorable speech. Cô ta nhận được nhiều lời khen vì đọc một bài diễn văn đáng nhớ. Mary received lots of compliments on her new dress. Mary nhận được nhiều lời khen về chiếc áo mới của cô. Please give my compliments to the chef. Cho tôi gửi lời khen tài nấu nướng của người bếp trưởng. With compliments from the hotel management. Quản lý khách sạn kính tặng. Động từ compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T, làm đầy đủ hay là bổ túc. Buy a scarf that complements your dress. Bạn hãy mua một cái khăn quàng cổ cho tôn thêm vẻ đẹp của chiếc áo của bạn. Sau đây là động từ compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. All of the customers complimented the chef on his cooking. Tất cả những thực khách đều khen ngợi tài nấu nướng của người đầu bếp. Có hai tính từ. Complimentary, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T-A-R-Y là bù, bổ sung. Và complimentary, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T-A-R-Y nghĩa là ca tụng hay là freely given. Thí dụ, chữ complimentary là bù hay bổ sung. John and Mary have a complementary skills. She is a creative while he is a highly organized. John và Mary, hai người có tài bổ sung cho nhau. Mary có óc sáng tạo, còn John thì có óc tổ chức. Bây giờ, complimentary written with an I, nghĩa là ca tụng, hay là mời, hay là biếu không. She was very complimentary about your work. Bà có lời khen ngợi nồng nhiệt công việc bạn làm. All the veterans received complimentary tickets to the parade. Các cựu chiến binh nhận được vé mời dự ngày diễn binh. Tóm lại, compliment written with an E nghĩa là bổ túc, and compliment written with an I có nghĩa là khen ngợi. Phát âm giống nhau, viết hơi khác nhau, nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này tiếng Anh gọi là homonyms, đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt nghĩa của hai từ này. Sau đây là hai danh từ. Dependent, đều đọc giống nhau. D-E-P-E-N-D-A-N-T là chính tả, viết theo lối Anh, British spelling. Hay viết theo lối Mỹ, dependent, D-E-P-E-N-D-E-N-T là danh từ có nghĩa là người phải cấp dưỡng, như là con hay là cha mẹ già. 2010 tax allows an exemption of $3,650 for each dependent. Luật thuế năm 2010 cho phép miễn trừ $3,650 cho một người phải cấp dưỡng. Dependent, D-E-P-E-N-D-E-N-T, nếu là tính từ, có nghĩa là còn nhờ vào, còn phụ thuộc vào, và còn có nghĩa nữa là nghiền hay là nghiện. The country is a dependent on foreign aid. Xứ đó còn nhờ vào viện trợ từ nước ngoài. Your success is dependent on how hard you work. Thành công của bạn còn tùy bạn có làm việc chăm chỉ hay không. Dependent on drugs, nghĩa là nghiền ma túy. Động từ là to depend on. Young children depend on their parents. Aged parents depend on their children. Ta có câu trẻ cậy cha, già cậy con. Danh từ dependence, D-E-P-E-N-D-E-N-C-E, là sự nhờ và tùy thuộc. Thí dụ, we need to reduce our dependence on foreign oil. Chúng ta cần phải giảm mức tùy thuộc vào dầu xăng ở nước ngoài. Tính từ dependable, D-E-P-E-N-D-A-B-L-E. Tương tự có chữ trustworthy, reliable, đáng tin. He's a dependable worker. He always gets his job done. Anh ta là một người nhân viên đáng tin cậy, lúc nào cũng làm xong việc giao phó. You can depend on him. Anh ta là người ta có thể tin cậy. Và nhóm chữ that depends. That depends có nghĩa là cái đó còn tùy. Sau đây là hai cặp chữ interested và interesting. Interested, to be interested in, là mê thích. Interesting là hay, là lý thú. Jack is only interested in girls and music. Jack chỉ thích bạn gái và âm nhạc. I joined the book club because I was interested in what others think of the interesting novels we had read. Tôi gia nhập nhóm đọc sách vì tôi thích nghe ý kiến của người khác về những cuốn tiểu thuyết hay mà chúng tôi đã đọc. Còn chữ interest có số nhiều, một nghĩa của nó là chuyên tâm hay là điều mình thích. My main interests are English grammar and poetry. Những chuyên tâm chính của tôi là văn phạm Anh và thơ. But I know that these topics may hold no interest to some people. Nhưng tôi biết hai chủ đề này có một số người không quan tâm. I'm not really interested in politics. Tôi không thích chính trị. Quý vị có thể dùng động từ interest thay vì be interested in trong câu trên. I am not interested in politics. Quý vị có thể đổi thành politics does not interest me. Tương tự, tôi nói một câu và quý vị dùng động từ interest. I am interested in classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Quý vị hãy dùng động từ interest. Quý vị có đổi thành classical music interests me. Sau đây chúng ta học hai tính từ. Uninterested là lãnh đạm và disinterested nghĩa là vô tư. Trái nghĩa với interested là uninterested, lãnh đạm, không tỏ ra thích thú. Thí dụ như trong câu I was trying to tell her about the trip to Italy, but she remained uninterested. Tôi cố nói với cô ta về cuộc du ngoạn sang Ý, nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạm. Phân biệt với disinterested, tương tự là vô tư, impartial, unbiased. A disinterested observer, một người quan sát vô tư, công bằng. A lawyer can be a disinterested counsel to your problem. Một luật sư có thể là một cố vấn khách quan cho vấn đề của bạn. Và cuối cùng sau đây là hai chữ rent và lease. Rent, R-E-N-T và lease, L-E-A-S-E, lease, đọc với vần S. Rent và lease đều có nghĩa là thuê nhà hay xe hơi, vừa làm danh từ vừa làm động từ. Thí dụ sau đây là động từ. The room rents for $900 a month. Houses here rent for at least $1,000 a month. Nhà khu này cho thuê ít nhất $1,000 một tháng. Sau đây, rent là noun. The rent is $900 a month. Tiền thuê nhà $900 một tháng. The rent shall be paid by the 5th of each month. Tiền thuê nhà phải trả trước ngày mùng 5 mỗi tháng. House for rent. Nhà cho thuê. Đó là trong tiếng Mỹ, còn trong tiếng Anh nói house to let. Rent control. cơ quan chính phủ kiểm soát giá nhà cho thuê. Còn chữ renter, R-E-N-T-E-R, có hai nghĩa là người chủ nhà, landlord hay là landlady. Hay còn có chữ nữa mà quý vị đã học, lessor, L-E-S-S-O-R, lessor. Và nghĩa thứ hai là người đi thuê nhà, tenant, hay là lessee, L-E-S-S-E-E. Vậy renter có hai nghĩa, người chủ nhà hay là người đi thuê nhà, landlord hay là landlady hay là lessor. Người đi thuê nhà, tenant hay là lessee. The landlord refuses to rent to tenants with a dog or a cat. Chủ nhà từ chối không cho thuê ai có nuôi chó hay mèo làm vật cưng. Thế còn chữ lease, L-E-A-S-E, thuê hay cho thuê dài hạn, hay là hợp đồng cho thuê dài hạn. Có một thành ngữ là a new lease on life, hay trong tiếng Anh, a new lease of life. Cơ may có lối sống mới và vui hơn. Retirement has given me a new lease on life. Từ ngày về hưu, tôi thấy khỏe ra, năng động và vui sướng hơn. When does the lease expire? Hợp đồng thuê nhà chừng nào hết hạn? This lease has 2 years to run. Hợp đồng thuê nhà này còn hiệu lực 2 năm nữa. Nhóm chữ to take out a lease, ký hợp đồng thuê dài hạn. I decided to take out a lease on a BMW. Tôi quyết định thuê dài hạn một xe hơi hiệu BMW. My company leases all copying machines rather than buying them. Hãng tôi thuê dài hạn những máy in bản sao hay là máy Xerox, chứ không mua đứt. Vậy tóm lại, rent và lease cùng nghĩa là thuê, nhưng rent nghĩa là thuê ngắn hạn, lease nghĩa là thuê dài hạn. Rent cũng khác với lease là trong thời gian của lease, người thuê có thể cho người thứ hai thuê, gọi là sublease, nếu hợp đồng cho phép. Còn trong thời gian của lease thì không có quyền bỏ ngang xương. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 5 được đánh dấu là Ngày Nhân quyền Việt Nam. Đây là ngày được Quốc hội Hoa Kỳ ấn định để làm nổi bật sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc cổ suý và bảo vệ những quyền tự do cơ bản được quốc tế công nhận ở Việt Nam. Theo thông lệ, một buổi lễ và một diễn đàn thảo luận được tổ chức ngày hôm đó tại Điện Capitol với những thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, những đại diện của Bộ Ngoại giao, những lãnh đạo lao động, các nhóm phi chính phủ và những thành viên từ các cộng đồng người Việt Nam đến từ khắp Hoa Kỳ, thảo luận về tầm quan trọng của nhân quyền và vai trò của nó trong quan hệ song phương với Việt Nam. Ngay cả khi tại Washington đang diễn ra cuộc hội họp này, trợ lý ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Thomas Malinowski và những quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ khi đó đang khép lại các cuộc thảo luận với những người đồng cấp của họ ở Hà Nội về sự cần thiết của việc cải cách hệ thống luật pháp và đưa luật của Việt Nam đi theo hướng phù hợp với hiến pháp mới của mình và những cam kết của Việt Nam về nhân quyền và quyền người lao động quốc tế. Phái đoàn Hoa Kỳ kêu gọi giới hữu trách Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những tù nhân lương tâm và kêu gọi ngưng những vụ bắt giữ mới với lý do an ninh quốc gia và những điều khoản mơ hồ khác của Bộ Luật Hình sự. Hoa Kỳ lo ngại về cách thức đối xử với những tù nhân trong khi họ bị giam giữ, cách thức mà lực lượng an ninh đối xử với người dân nói chung, và về quyền của họ được xét xử công bằng trong những thủ tục xét xử và quyền tự do đi lại trong nước và rời khỏi nước khi họ lựa chọn. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào năm 1995, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã tăng lên đáng kể. Đã có sự tăng cường hợp tác về các vấn đề như thúc đẩy an ninh hàng hải, cải thiện sức khỏe và giáo dục cộng đồng, cung cấp cứu trợ thiên tai và mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, lo ngại về nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam vẫn là một phần trọng yếu trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức tình báo Mỹ hôm nay vừa phổ biến ra công chúng nhiều tài liệu thu được trong cuộc bố ráp vào khu nhà của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden ở Pakistan hồi năm 2011. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ hạ sát Bin Laden đã thu thập các tài liệu, máy vi tính cùng các chứng cứ khác trong chiến dịch bố ráp đó. Đây là vụ tiết lộ quan trọng nhất về các bí mật của thủ lĩnh Al-Qaeda. Văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia cho hay là các tài liệu này đã được nhiều cơ quan chính phủ duyệt xét kỹ lưỡng. Thông cáo của văn phòng nói rằng quyết định công bố ra công chúng các tài liệu vừa kể đúng tinh thần lời kêu gọi của Tổng thống về việc tăng cường minh bạch phù hợp với các đặc quyền an ninh quốc gia. Trong các tài liệu công bố có nhiều văn kiện đã bị tiết lộ, một danh sách các đầu sách bằng tiếng Anh và các tài liệu khác thu được từ khu nhà của Bin Laden ở Abu Tayyad, Pakistan, cùng với các tài liệu do những nhóm chủ chiến khác ấn bản. Dưới tay Bin Laden, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trên toàn thế giới, đáng chú ý nhất là âm mưu lao các máy bay bị cướp xuống New York và Washington. Các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng. Đáp lại, Hoa Kỳ đã gửi lính tới Afghanistan và hạ bệ phe Taliban lúc bấy giờ kiểm soát đa phần đất nước này. Khởi sự cuộc chiến ở Afghanistan tiếp diễn tới tận ngày hôm nay. Mỹ và các đồng minh cũng đã lập một liên minh chiếm đóng Iraq vào năm 2003, truất phế nhà độc tài Saddam Hussein. Cảnh sát Italy loan báo vừa bắt giữ một người đàn ông Maroc bị tình nghi có dính líu tới vụ tấn công ngày 18 tháng 3 nhắm vào một viện bảo tàng ở Tunisia, khiến 22 người chết. Cảnh sát hôm nay cho báo giới biết là nghi can 22 tuổi bị bắt ở thị trấn Gaggiano của Italy gần Milan. Vụ bắt giữ do lực lượng cảnh sát chống khủng bố thực hiện. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày 18 tháng 3. Trong vụ này, các tay súng đã nã đạn trên các chuyến xe buýt chở đầy khách du lịch bên ngoài viện bảo tàng ở Tunis, đồng thời cũng đã nổ súng bên trong tòa nhà. Indonesia và Malaysia đồng ý cung cấp chỗ tị nạn tạm thời cho hàng ngàn di dân và các nạn nhân bị buôn người, bị mắc kẹt ngoài biển. Bước đột phá này được loan báo ngày hôm nay sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Ba nước đã tỏ ra lưỡng lự trong việc hỗ trợ di dân. Tổng thống Barack Obama tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với thủ tướng Iraq cũng như đối với quyết định lên kế hoạch một chiến dịch hành quân chiếm lại quyền kiểm soát Ramadi giữa lúc lực lượng Iraq và các dân quân Shiite đã tập trung bên ngoài thành phố phía Tây này. Binh sĩ và các dân quân trước đây từng lấy lại thành công thành phố Tigrit. Tuy nhiên, ngày hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đại Steve Warren cho hay giành lại Ramadi khó khăn hơn nhiều vì lực lượng Iraq đã bỏ lại vô số thiết bị quân sự của Hoa Kỳ khi tháo chạy ra khỏi thành phố. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố là biến đổi khí hậu toàn cầu đề ra những rủi ro tức thời đối với an ninh quốc gia, làm tăng khả năng xảy ra thiên tai và khủng hoảng nhân đạo. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm nay phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ ở New London, Connecticut. Tòa Bạch Ốc cho hay là ông Obama sẽ nói với các sinh viên ra trường rằng hiệu ứng của biến đổi khí hậu sẽ tác động đến cách quân đội bảo vệ nước Mỹ và rằng thế giới cần hành động tức thời để chống lại hiệu ứng của hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày hôm nay tuyên bố là các thanh sát viên quốc tế sẽ không được phép tiếp cận với các khoa học gia cũng như các địa điểm quân sự của Iran dưới bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với các cường quốc trên quốc tế.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m/s và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.